Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 2, 2014. Tổ chức UN Watch phản đối Việt Nam cấm nhà báo Phạm Chí Dũng đi Geneva và dự hội thảo về nhân quyền. Cựu lãnh sự Việt Nam lên đài truyền hình Thụy Sĩ khẳng định đã xin tị nạn chính trị. Tại Thái Lan, biểu tình chống chính phủ tiếp diễn sau bầu cử. Phe đối lập Ukraine thông báo kế hoạch hành động nhằm giải quyết khủng hoảng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản, Trung Quốc cần có cơ chế chung để giải quyết khủng hoảng. Ngăn Phạm Chí Dũng xuất cảnh do não trạng cũ hay không muốn Việt Nam hội nhập. RFI Việt ngữ phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, UN Watch, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Liên Hợp Quốc và tư vấn cho Hội đồng Kinh tế Xã hội của tổ chức quốc tế này, trong thông cáo đề ngày 2 tháng 2, đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối chính quyền Việt Nam ngăn chặn nhà báo Phạm Chí Dũng đi Geneva tham dự cuộc hội thảo về nhân quyền với tư cách diễn giả hôm 1 tháng 2 vừa qua.
Thông cáo nêu ra sự kiện, ông Phạm Chí Dũng là một nhà báo độc lập có uy tín và là người cổ vũ cho xã hội dân sự, sở hữu một hộ chiếu Việt Nam hợp lệ và đã có visa vào Thụy Sĩ. Tối 1 tháng 2, đã bị công an ngăn chặn tại sân bay, không cho xuất cảnh đi Geneva. Được biết, nhà báo Phạm Chí Dũng là diễn giả chính trong cuộc hội thảo diễn ra bên lề cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Việt Nam. Ông đến tham dự theo lời mời của UN Watch. Ông Helen Neuer, giám đốc điều hành của UN Watch tuyên bố, chúng tôi lo lắng trước việc chính phủ Hà Nội nỗ lực dập tắt tiếng nói của ông Phạm Chí Dũng. Việt Nam đang vi phạm một trong các nguyên tắc đã nêu ra trong tiến trình kiểm điểm của Liên Hiệp Quốc, đó là đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan, kể cả các tổ chức phi chính phủ. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay lên tiếng phản đối sự vi phạm thô bạo này và bảo vệ những nhà hoạt động nhân quyền dũng cảm của Việt Nam. Hết lời chẩn. Cho dù nhà báo Phạm Chí Dũng không thể đến tham dự, các nhà tổ chức sự kiện bên lề cuộc kiểm định định kỳ phổ quát sẽ sắp xếp để thông điệp của ông được đọc lên tại cuộc họp ở trụ sở Liên Hiệp Quốc lần này. Theo một số nhà quan sát, đã 3 năm qua, UN Watch mới ra một thông cáo liên quan đến vấn đề nhân quyền Việt Nam với lời lẽ mạnh mẽ như thế. Thông cáo cũng nhắc lại, Phạm Chí Dũng là nhà báo và nhà nghiên cứu độc lập, có nhiều bài viết chất lượng đăng trên các đài phát thanh quốc tế. Ông còn là một nhà văn sung sức và là cây bút bình luận chính trị sâu sắc, đồng thời là tiến sĩ kinh tế. Là đảng viên Cộng sản từ 20 năm qua, Phạm Chí Dũng đã gây chấn động khi công bố bức tâm thư từ bỏ đảng vào tháng 12 năm ngoái và kêu gọi đa đảng. Trong lá thư gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, UN Watch, Ban tổ chức hội thảo và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhà báo Phạm Chí Dũng khẳng định ông không vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào và cũng chưa từng được cơ quan an ninh thông báo về việc không được xuất cảnh. Tuy việc xuất ngoại của cá nhân ông là nhỏ bé, nhưng sự kiện này lại được lồng trong khung cảnh quyền con người ở Việt Nam vẫn còn thụt lùi sâu sắc.
Cũng liên quan tới Việt Nam, theo hãng tin Pháp AFP hôm nay, trả lời trong chương trình Le Grand Genève à chaud của đài truyền hình Thụy Sĩ Le Monde Bleu tối qua, cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva, ông Đặng Xương Hùng, cho biết đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ.
Ông Đặng Xương Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Geneva từ năm 2008 đến 2012, nói rằng ông đã đến Thụy Sĩ hôm 18 tháng 10 năm ngoái và đã nộp đơn xin tị nạn chính trị. Với hành động này, ông muốn tố cáo sự độc tài của chế độ Hà Nội đã đe dọa và cầm tù các nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền. Ông hy vọng quyết định này sẽ khiến một số người khác noi theo. Cựu lãnh sự từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1983 và vừa từ bỏ Đảng Cộng sản tuyên bố, đất nước chúng tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Tất cả mọi người đều hy vọng sẽ có thay đổi, nhưng mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi cách cai trị độc tài và chế độ độc đảng. Cuộc khủng hoảng này là toàn diện vì vừa là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, đồng thời còn trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Hết lời chẩn, ông Đặng Xuân Hùng đã quyết định hợp tác với phe đối lập Việt Nam, đặc biệt là Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, COSINAM, được thành lập cách đây 25 năm. Tổng thư ký ủy ban này là ông Nguyễn Tăng Lụy cho rằng việc xin tị nạn của ông Đặng Xuân Hùng là một sự kiện độc đáo và nói thêm phía cuối đường hầm dường như đã cận kề. Sự kiện nhà ngoại giao trên xin tị nạn chính trị diễn ra trong lúc Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 2 tới sẽ xem xét tình hình thực hiện các quyền cơ bản tại Việt Nam, nhưng cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát diễn ra 4 năm một lần.
Tại Thái Lan, hôm nay những người biểu tình chống chính phủ lại xuống đường ở Bangkok sau cuộc bầu cử quốc hội mà họ đã gây nhiều rối loạn. Sáng nay, Ủy ban bầu cử Thái Lan vẫn chưa thể công bố bất cứ kết quả nào của cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Hôm qua, những người biểu tình đã cản trở việc vận chuyển phiếu bầu và đã khiến 10.000 phòng phiếu, tức là 10% tổng số phòng phiếu của Thái Lan, phải đóng cửa. Ủy ban bầu cử hôm nay chỉ có thể công bố tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 45,84% trên tổng số cử tri tại những đơn vị bầu cử mà người dân đã có thể bỏ phiếu được. Theo một giáo sư chính trị học thuộc trường đại học Thammasat ở Bangkok, nhiều cử tri vì sợ cho nên đã không đi bầu. Những hình ảnh hai phe chống và thân chính phủ bắn nhau trên đường phố Bangkok hôm thứ Bảy vừa qua đã được chiếu rộng rãi và gây một tác động tâm lý rất mạnh. Theo phát ngôn viên của những người biểu tình, cuộc bầu cử hôm qua phải được xem là không có giá trị, vì theo hiến pháp Thái Lan, bầu cử quốc hội phải được tổ chức trong một ngày. Thế mà tại nhiều đơn vị bầu cử, ứng cử viên đã không thể đăng ký tranh cử và việc vận chuyển phiếu bầu đã bị ngăn chặn. Ông Hapisit Vajajira, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập, cho biết sẽ kiện để đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử mà theo ông không có tính chính đáng vì không phản ánh tinh thần bản hiến pháp hoặc ý nguyện của người dân. Về phần đảng Phua Thái cầm quyền thì nhấn mạnh là bầu cử đã diễn ra suôn sẻ trong phần lớn đơn vị bầu cử, cho thấy là phân nửa người dân Thái Lan muốn dân chủ và muốn có một quốc hội với phe đa số hiện nay. Vấn đề chưa ai biết tình hình những ngày tới sẽ ra sao, nhất là không biết bầu cử có sẽ được tổ chức lại cho những đơn vị bầu cử mà cuộc bỏ phiếu đã không thể diễn ra ngày hôm qua. Do không đủ 95% trên tổng số 500 dân biểu, quốc hội mới của Thái Lan không thể nhóm họp trong lúc này. Cũng liên quan đến tình hình châu Á, chính quyền Nhật Bản hôm nay đã chỉ trích cơ quan dịch thuật mà theo Tokyo đã dịch sai lời phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos cuối tháng Giêng vừa qua.
Theo tờ Asahi Shimbun và Sankei Shimbun, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng thông dịch viên đã làm sai lạc phát biểu của Thủ tướng Nhật khi ông Shinzo Abe nói về quan hệ Nhật-Trung đang căng thẳng, đã nhắc đến quan hệ Đức-Anh trước đệ nhất thế chiến xảy ra cách đây một thế kỷ. Trước các nhà báo chất vấn về quan hệ tệ hại giữa Tokyo và Bắc Kinh cho các bất đồng về lịch sử và tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông, ông Shinzo Abe, theo như lời dịch, đã nói đến tình hình tương tự và gây ra một trận bão đã kích từ chế độ Bắc Kinh. Theo bản dịch của AFP về các phát biểu của ông Shinzo Abe bằng tiếng Nhật, khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột Nhật-Trung, ông đã trả lời, xin trích, năm nay kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến. Vào thời đó, Anh và Đức duy trì quan hệ kinh tế mạnh mẽ, nhưng hai nước lại tham chiến. Tôi nhắc lại sự kiện lịch sử này như một lời bình bổ sung. Nếu có điều gì tương tự với việc mà quý vị nêu ra lại xảy ra, thì sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng cũng cho cả thế giới. Chúng ta nhất định không để cho tình trạng đó diễn ra. Theo ASP, cụm từ tình hình tương tự tuy không có trong nguyên văn, nhưng ông Abe đã có ám chỉ quan hệ giữa London và Berlin trước đệ nhất thế chiến và các hậu quả nếu xảy ra xung đột Nhật-Trung.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo là Bắc Triều Tiên đã chấp nhận các cuộc đàm phán, chuẩn bị tổ chức những cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán ở hai miền trong chiến tranh Triều Tiên.
Theo thông báo, Bình Nhưỡng đã chấp thuận tham gia đàm phán với Seoul vào ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 2 hoặc thứ Năm, tại Bàn Môn Điếm, khu làng nằm sát biên giới hai miền và là nơi đã ký hiệp định đình chiến năm 1953. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Uido ngay lập tức đã bày tỏ phấn khởi trước động thái của miền Bắc, đồng thời ông cho biết sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị để các cuộc đoàn tụ lần này được diễn ra suôn sẻ. Tuần trước, phía Hàn Quốc đưa ra đề nghị tổ chức cuộc đoàn tụ cho khoảng 100 người tại núi Kim Cương bên phần đất miền Bắc. Thời điểm cuộc gặp từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2, từ nay đến đó hai bên cần phải gặp nhau để bàn bạc tổ chức cuộc đoàn tụ. Hồi tháng 9 năm ngoái, lấy lý do Seoul có thái độ thù địch, Bình Nhưỡng đến phút chót đã hủy bỏ một cuộc đoàn tụ thân nhân các gia đình ly tán ở hai miền đã được chuẩn bị hàng tháng trời trước đó. Lần gặp tới đây nếu diễn ra sẽ là cuộc đoàn tụ đầu tiên từ 3 năm nay. từ năm 2000, dưới sự bảo trợ của Hội Chữ Thập Đỏ, hai miền đã bắt đầu cho tổ chức các cuộc gặp gỡ thân nhân gia đình bị ly tán do chiến tranh. Họ chỉ được gặp nhau trong vài ngày sau hàng chục năm xa cách rồi lại phải chia tay về hai miền mà không thể liên lạc với nhau bằng bất kỳ hình thức nào.
Cũng về thời sự vùng châu Á-Thái Bình Dương, hôm nay một cơ quan bảo vệ nhân quyền của Úc thông báo khởi động cuộc điều tra về tình trạng trẻ em, người xin tị nạn bị ngược đãi. Ủy ban này rất lo ngại cho số phận của hơn 1.000 em nhỏ hiện đang sống trong những điều kiện tồi tệ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Úc mô tả tình hình các trẻ em tị nạn, bị mất tự do, nhiều em phải trải qua những năm tháng quan trọng của đời mình tại những nơi giam giữ, trong các môi trường khắc nghiệt. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Úc, Gillian Trick, cuộc điều tra này có mục tiêu xem xét các hậu quả của việc giam giữ hơn 1.000 trẻ em, con cái của những người vượt biển xin tị nạn tại Úc và tình trạng của hơn 100 em khác tại Nauru, một đảo quốc bé nhỏ nằm ở phía đông bắc nước Úc, nơi có thỏa thuận nhận các thuyền nhân từ Úc đưa sang. Cuộc điều tra kể trên sẽ xem xét Úc có vi phạm luật pháp quốc tế về nghĩa vụ bảo vệ trẻ em hay không và đo lường các tiến bộ của quốc gia này trong những thập niên gần đây. Vẫn theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Úc, số lượng trẻ em bị giam giữ hiện nay là chưa từng thấy, với khoảng 700 em vào thời trang 10 năm trước. Bên cạnh đó, chính phủ đảng bảo thủ của Thủ tướng Tony Abbott cũng bị chỉ trích là hợp tác ở mức tối thiểu trong vấn đề này. Đáp lại cáo buộc nói trên, Bộ trưởng Nhập cư Úc Scott Morrison cho rằng tình trạng trẻ em bị giam giữ hiện tại là hậu quả của sự thất bại trong chính sách nhập cư của chính phủ tiền nhiệm. Bộ trưởng Úc cũng cho biết sẽ hợp tác với cuộc điều tra và các khuyến nghị của Ủy ban nói trên sẽ được xem xét với sự tôn trọng.
Tại Ukraine hôm qua, khoảng 30.000 người biểu tình tập hợp tại quảng trường độc lập trung tâm Kiev để nghe các lãnh đạo đối lập trình bày kế hoạch thoát khỏi khủng hoảng đã kéo dài hàng tháng qua, đồng thời tiếp tục kêu gọi biểu tình gây áp lực với chính quyền. Trước đó một ngày, các lãnh đạo đối lập đã có cuộc gặp đại diện các nước phương Tây tại Munich. Tại cuộc gặp đó, đối lập Ukraine đã kêu gọi quốc tế làm trung gian giải quyết khủng hoảng. Lãnh đạo đối lập đã khẳng định là Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ cam kết sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn ở phía trước. Điều chủ yếu lúc này là chờ phản ứng của Tổng thống Ukraine. Ông Viktor Yanukovych hôm nay đã trở lại điều hành công việc đất nước sau ít ngày nghỉ bệnh do căng thẳng vì khủng hoảng. Từ Kiev, thông tin viên Sebastian Goldberg gửi về bài tường trình.
Cette fois-ci, ils ont été applaudis et pas hués.
Lần này họ được hoan hô chứ không còn bị la ó như trước nữa. Hôm qua, trước đám đông tụ tập trên quảng trường độc lập, các lãnh đạo đối lập Ukraine đã trình bày kế hoạch hành động cụ thể nhằm chấm dứt hẳn bạo lực, tiến tới cải cách sâu rộng thể chế và bầu cử trước thời hạn. Thông báo rõ ràng khác hẳn với thái độ mập mờ trong những tuần qua. Lãnh đạo đối lập với Tổng thống Viktor Yanukovych dường như tỏ ra cực kỳ tự tin, nhất là có tin đồn nói rằng một nhóm khá đông các nghị sĩ của đa số cầm quyền, đảng các vùng, có lẽ cũng sẵn sàng ủng hộ kế hoạch hành động nói trên, thậm chí họ còn dự tính trả lại thẻ đảng. Tất cả mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn trong phiên họp Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 2 tới đây. Nhưng dầu sao vẫn còn tồn tại lo ngại, ông Viktor Yanukovych vẫn nổi tiếng là người hay quay ngoắt vào phút chót và, ngoài ra, các đe dọa thiết lập tình trạng khẩn cấp liên tục được đưa ra trong tuần qua. Trên quảng trường độc lập, dù không khí phấn khởi đang dấy lên, nhưng người ta vẫn phải chờ xem tình hình sẽ diễn biến thế nào.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Tàu chiến Mỹ tới Biển Đen tăng cường an ninh cho Thế vận hội Sochi. Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin quân sự Nga hôm nay cho biết hai tàu chiến của Mỹ đã tới Biển Đen để tham gia bảo vệ an ninh cho Thế vận hội mùa đông Sochi sẽ khai mạc vào ngày 7 tháng 2 tới đây. Không chỉ ở Sochi, an ninh cũng được thắt chặt tại thủ đô Moscow trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao này.
Interfax cho biết thêm chi tiết, một khu trục hạm mang tên lửa Ramash và một tàu đổ bộ Mau Whitney hiện đã có mặt trong Biển Đen cùng với hơn 600 lính thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ. Các lực lượng phản ứng nhanh này sẽ sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu khẩn cấp, đồng thời làm nhiệm vụ giám sát hỗ trợ cho phía an ninh Nga. Trước mối đe dọa khủng bố tại Thế vận hội mùa đông Sochi ngày càng tăng, tháng trước Bộ Quốc phòng Mỹ đã tỏ ý với Nga sẵn sàng cho triển khai tại Biển Đen các phương tiện bảo vệ an ninh cho Sochi 2014, bao gồm cả lực lượng hải quân và không quân. Ban đầu, Moscow đón nhận đề nghị của Washington một cách dè dặt, đồng thời khẳng định có thể tự bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thế vận hội. Mặc dù đã huy động một lực lượng cảnh sát và quân đội lớn chưa từng có để bảo vệ Sochi, nhưng khủng bố vẫn là mối lo lớn của các đoàn tới dự ngày hội thể thao. Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp cũng khẳng định đã phối hợp với an ninh Nga để có thể cử đội đặc nhiệm đi cùng với đoàn vận động viên của mình đến Sochi. Về phần mình, nước Nga một mặt phải tập trung tối đa bảo vệ Sochi, mặt khác vẫn phải cảnh giác cao độ đối với những nơi khác ở trong nước. Báo chí Nga hôm nay đưa tin tại thủ đô Moscow các biện pháp an ninh đã được tăng cường tối đa, chính quyền sẽ huy động thêm hàng nghìn cảnh sát tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên tại thủ đô trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông. Nhiều biện pháp giám sát an ninh cũng được tăng cường trên các tuyến tàu điện ngầm ở Moscow cũng như các tụ điểm nhạy cảm như nhà ga, sân bay. Lực lượng an ninh còn chú ý đặc biệt đến các nơi như trường học, nhà trẻ hay bệnh viện.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phiên tòa xử 8 người, trong đó có 4 cảnh sát bị cáo buộc tội đánh chết một sinh viên biểu tình 19 tuổi, được mở ra ngày hôm nay tại một tòa án ở thành phố Kayseri ở miền Trung. Khoảng 2.000 cảnh sát và nhiều xe phun nước đã được triển khai chung quanh tòa án để sẵn sàng đối phó với hàng trăm người đến đây hỗ trợ tinh thần nạn nhân, gia đình nạn nhân, sinh viên Ali Ismail Korkmaz. Ngày 2 tháng 6 vừa năm ngoái, Korkmaz đã bị nhiều người xông vào đánh khi anh tìm cách thoát khỏi vòng vây của cảnh sát đang bố ráp những người biểu tình chống Thủ tướng Erdogan tại Eskişehir, một thành phố sinh viên ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Bị xuất huyết não, nạn nhân đã qua đời vào ngày 10 tháng 7 sau 38 ngày hôn mê. Mở đầu phiên xử, người mẹ của Korkmaz với bức ảnh con trai xấu số đã đòi phải thi hành công lý đối với các bị cáo, những người này ra tòa với tội danh cố sát. Công tố viên kêu án từ 8 năm tù đến chung thân đối với các bị cáo này, nhưng bên nguyên đơn chỉ trích việc mở phiên xử tại một tòa án nằm cách nơi xảy ra vụ việc đến hơn 500 km.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản, Trung Quốc cần có cơ chế chung để giải quyết khủng hoảng. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản kêu gọi Tokyo và Bắc Kinh thảo luận về một cơ chế chung để giải quyết khủng hoảng, bởi vì theo họ, những căng thẳng khu vực gia tăng có nguy cơ leo thang thành khủng hoảng giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Ông Masayuki Masuda, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản, cho rằng khi nào mà chính phủ và quân đội của hai nước không liên lạc với nhau thì có nguy cơ là một sự cố nhỏ cũng đủ để leo thang thành khủng hoảng. Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Đức nhân dịp công bố báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản về an ninh Trung Quốc 2013, ông Masuda nhắc lại là trước đây Bắc Kinh chỉ sử dụng cụm từ lợi ích cốt lõi đối với Đài Loan, được cho là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng từ năm 2008, các lãnh đạo Trung Quốc lại xác quyết ngày càng mạnh mẽ chủ quyền của họ trên những vùng khác và đòi các quốc gia khác phải tôn trọng những vùng đó. Lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh này bao gồm phần lớn vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, khiến cho Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia ở Đông Nam Á lo ngại. Theo nhận xét của nhà nghiên cứu Masuda, một phần vấn đề chính là tiến trình lấy quyết định ở Trung Quốc chưa được rõ ràng. Mọi quyết định quan trọng về ngoại giao và an ninh đều được đưa ra ở cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là Thường vụ Bộ Chính trị. Ông Masuda lưu ý rằng, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng do lãnh đạo Trung Quốc lấy quyết định tập thể, cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian, và như vậy không thể có những hành động nhanh chóng và hiệu quả. Nhà nghiên cứu Nhật Bản lấy ví dụ sự cố xảy ra vào tháng 4 2001, khi một chiếc máy bay thám thính của Mỹ va chạm với một chiến đấu cơ của Trung Quốc và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Phải mất 3 ngày sau, ban lãnh đạo Trung Quốc mới quyết định nên hành động như thế nào. Điều này cho thấy sự bất cập về cơ chế giải quyết khủng hoảng của Trung Quốc. Tình hình hiện nay ở khu vực còn căng thẳng hơn nhiều so với năm 2001, và các nhà phân tích cho rằng ngày càng có nguy cơ là sự cố nhỏ trở thành khủng hoảng lớn. Theo họ, lý tưởng nhất là các bên có liên quan trong khu vực thảo luận với nhau về các biện pháp đối phó khủng hoảng sẽ được thi hành ngay mỗi khi xảy ra sự cố. Nhưng nhà nghiên cứu Masuda tỏ vẻ bi quan về điều này, vì theo ông, cho dù hai bên chấp nhận thảo luận về cơ chế giải quyết khủng hoảng trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà hai nước đang tranh chấp, thì chắc chắn là phía Trung Quốc trước hết sẽ đòi Nhật Bản giảm bớt các hoạt động ở vùng biển chung quanh quần đảo này, điều mà Tokyo không thể chấp nhận. Hơn nữa, hai nước đều có hai lãnh đạo mới theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa rất mạnh, quan hệ giữa hai bên càng khó mà được cải thiện ngay. Trước mắt, theo các nhà phân tích, cách tốt nhất là hai bên giữ liên lạc với nhau, chuẩn bị sẵn sàng các đường dây nóng cho trường hợp xảy ra khủng hoảng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Khoản xây nhà máy hạt nhân sẽ là quyết định sáng suốt. RFI phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc nhà báo Phạm Chí Dũng bị cấm xuất cảnh. Đây là do não trạng cũ hay không muốn Việt Nam hồi nhập?
Sau khi tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 1 tháng 2, không cho xuất cảnh đi Geneva tham dự hội thảo về nhân quyền mà ông được tổ chức UN Quad mời với tư cách diễn giả, Diễn đàn Xã hội Dân sự đã ra tuyên bố phản đối đến ngày hôm qua 2 tháng 2 năm 2014, tuyên bố lên án hành động trên đây đã vi phạm hiến pháp Việt Nam cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cho thấy Việt Nam, thành viên mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lại trắng trợn vi phạm nhân quyền, từ ngữ trong nguyên văn. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về sự kiện trên. Dạ, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng. Vừa rồi, Diễn đàn Xã hội Dân sự có ra tuyên bố phản đối việc công an ngăn cản Tiến sĩ Phạm Chí Dũng xuất cảnh. Ông có thể vui lòng cho biết cảm nghĩ của mình được không ạ?
Cái phản ứng của Diễn đàn Xã hội Dân sự là đúng đắn, và cho thấy rằng Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn khác hẳn trước đây. Và tôi nghĩ rằng những người có trách nhiệm trong chính quyền Việt Nam, họ phải tính toán cái điều đó. Họ chẳng tiến sĩ Phạm Chí Dũng để làm cái gì. Theo lời của họ nói với tiến sĩ Phạm Chí Dũng là họ tránh cho Phạm Chí Dũng một cái chuyện là các cái thế lực thù địch sẽ lợi dụng cái tiếng nói của Phạm Chí Dũng. Thế nhưng mà việc mà Phạm Chí Dũng đi Geneva và công khai điều đó, thực chất Phạm Chí Dũng đã đặt những cái người có trách nhiệm vào một cái tình thế lựa chọn rất là gọi là tiếng thoái lưỡng nan, một cái dilemma. Họ không quen cho phép một cái người mà đã có ý kiến khác với nhà nước mà lại tự do đi ra nước ngoài như vậy. Nhưng mà nếu họ ngăn cản thì lại là cung cấp một cái bằng chứng sống động nói theo cách nói của Dũng, cho toàn thế giới biết rằng là Việt Nam vừa mới là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã vi phạm nhân quyền như thế nào. Thực ra thì như là anh Dũng anh có viết trong cái bài tuyên bố của anh, trường hợp Phạm Chí Dũng chỉ là một cái trường hợp mà được cộng đồng, được các cái phương tiện truyền thông, đại chúng thông tin đầy đủ. Chứ còn những người bị ngăn cấm như Phạm Chí Dũng là rất nhiều. Đối với họ, những người cầm quyền, họ không hiểu được cái thế giới phẳng làm sao. Kết quả của việc ngăn cản đó thì tiếng nói của Dũng vẫn đưa được đến quốc tế, mà lại còn có tác động, tôi cho là còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy thì cái mục đích của họ là không đạt được, thậm chí là còn thúc đẩy tiếng nói của Dũng mạnh hơn. Như thế thì ngăn để làm gì? Cho nên là từ sau cái vụ Phạm Chí Dũng, tôi nghĩ nếu những người nào họ còn biết suy nghĩ, thì họ nên quen một cái điều mà họ khó chịu. Nhưng mà phải quen là nên để cho người ta đi tự do. Ít nhất cái đó cũng có lợi cho nhà nước hơn là ngăn cản.
Dạ, có nghĩa là theo ông, việc ngăn cản ông Phạm Chí Dũng là lợi bất cập hại và những người có trách nhiệm vẫn hành động theo não trạng cũ, phải không ạ?
Dạ, tất nhiên. Tôi không loại trừ cái trường hợp như Dũng đã phát biểu trên BBC hôm nay, rằng là có một nhóm người nào đó trong những cái người cầm quyền muốn ngăn cản cái này. Chứ không phải tất cả những người có trách nhiệm họ đều đồng ý cái biện pháp đó. Cái nhóm đó muốn tạo ra một cái tình huống như vậy để ngăn cản cái việc hội nhập của Việt Nam. Tôi không loại trừ cái trường hợp đó. Mà Dũng nói thế, tôi cho là có phần nào có căn cứ đấy, chứ không phải không đâu.
Chà, đặc biệt việc ngăn chặn này lại xảy ra ngay trước cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, và bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, khiến hậu quả của hành động này còn lớn hơn so với những gì người ta nghĩ, phải không thưa ông?
Thì tôi cũng nghĩ như vậy. Vấn đề là qua cái phát biểu của Dũng, thì tôi thấy có một điều khác là rất có thể có cái nhóm mà ngăn cản Dũng đi ra nước ngoài đã xuất cảnh đấy. Thì họ không phải không biết cái đó, nhưng họ ngăn cản chính quá trình đó. Việc mà ngăn cản Dũng đi xuất cảnh khiến cho con đường hội nhập của Việt Nam đối với thế giới là khó khăn hơn rất nhiều. Và như thế đúng mục đích của họ. Còn nếu không thì khó lòng mà nghĩ rằng họ chỉ là do theo thói quen cũ. Nếu cái quyết tâm của Việt Nam hội nhập với thế giới, quyết tâm đi vào TPP là cái quyết tâm thực sự, thì tôi nghĩ rằng những người có trách nhiệm họ nhất định phải có một hình phạt thích đáng cho những người ngăn cản cái quá trình đó. Nếu không có trừng phạt thì cái chuyện này sẽ tiếp diễn. Và tôi nghĩ rằng là sau hàng loạt các cái vụ như vậy, mà cứ tiếp diễn mãi như vậy, không có gì thay đổi cả, thì người dân ấy họ sẽ nghĩ thế nào khi mà cộng đồng quốc tế vẫn chấp nhận Việt Nam vào TPP chẳng hạn, trái ngược tất cả những cái gì mà Việt Nam cam kết. Người dân Việt Nam quá quen thuộc là những cái cam kết của chính phủ Việt Nam, mà rồi chính phủ Việt Nam lại vi phạm, quá quen thuộc rồi. Nhưng mà sau cái thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ta hy vọng rằng là có một chút thay đổi.
Chà, nếu không hội nhập được với quốc tế thì có lẽ lại tiếp tục lệ thuộc vào một ngoại bang nào đó.
Thì tất nhiên, tôi nghĩ rằng chính đó là cái mà Dũng đã phát biểu hôm nay.
Chà thưa ông, nhưng trong thời đại toàn cầu hóa và kỹ thuật số hiện nay, việc ngăn chặn là vô ích vì không đi trực tiếp được thì người ta vẫn có thể phát biểu qua các phương tiện khác, phải không ạ?
Đúng rồi, và vì thế tôi mới nói rằng không lẽ mà những cái người ngăn cản và đi dùng xuất cảnh không biết điều đó. Vậy thì cái tác dụng, cái hiệu quả của cái việc ngăn cản chỉ là chỗ này này. Họ không thể ngăn cản tiếng nói của Phạm Chí Dũng, mà là chính ngăn cản Việt Nam hội nhập. Cái đó mới là mục đích. Làm sao có thể giải thích khác được?
Thưa ông, những trường hợp bị ngăn cấm xuất cảnh, đặc biệt là vào giờ chót, thì đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng vì sao lần này Diễn đàn Xã hội Dân sự lại ra tuyên bố mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn khẳng định ông Phạm Chí Dũng hoàn toàn có quyền kiện nhà nước Việt Nam ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc?
Tôi thấy rằng là có mấy lý do. Một là cái sự kiện Phạm Chí Dũng xảy ra không lâu sau khi Việt Nam đã vào cái Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cái điểm thứ hai là sau cái thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng phải cải cách thể chế. Tôi nhớ trong cái thông điệp của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông đã nhắc đến 20 lần cái chữ dân chủ. Tôi chưa thấy một văn bản nào của các cái nhà lãnh đạo Việt Nam mà mật độ cái từ dân chủ nó xuất hiện dày đặc đến như thế. Thế thì ngay sau đó mà lại có cái vụ ngăn cản Phạm Chí Dũng, thì cái đó cái người bị mất mặt đầu tiên là ông Thủ tướng chứ. Và không phải chỉ là Thủ tướng, nó lan cho cả một cái thể chế này mà ông Dũng phải nói rằng phải cải cách thể chế. Thế cho thấy rằng là cung đường mà cải cách thể chế rất là khó khăn. Mà ngay trong nội bộ các anh ấy, chứ không phải là cái chuyện gì xa xôi đâu. Không phải một cái thế lực nào đó gây khó khăn đâu. Thế tôi thấy rằng cái phản ứng của Diễn đàn Tổ Dân sự là kịp thời, đúng lúc mà cần phải làm. Nếu mà không làm như vậy, cái xã hội dân sự không thực sự tỏ ra sức mạnh của nó, thì chắc là Việt Nam sẽ quay lại con đường cũ. Cái con đường mà cũ thì người Việt Nam bây giờ ngã ngậm lắm rồi. Họ thấy rằng thì có con đường nào khác rồi. Cái việc phản đối như vậy chính là con đường khác đấy.
Chà, chúng tôi xin rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m, tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Radio France Internationale. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổ chức UN Watch phản đối Việt Nam cấm nhà báo Phạm Chí Dũng đi Geneva dự hội thảo nhân quyền. Cựu lãnh sự Việt Nam lên truyền hình Thụy Sĩ khẳng định đã xin tị nạn chính trị. Tại Thái Lan, biểu tình chống chính phủ tiếp diễn sau bầu cử. Đối lập Ukraine thông báo kế hoạch hành động giải quyết khủng hoảng. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản, Trung Quốc cần có cơ chế chung để giải quyết khủng hoảng. Phỏng vấn RFI Việt ngữ phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vụ ngăn chặn Phạm Chí Dũng xuất cảnh. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ngày đầu tuần tỏ ra chia rẽ về cuộc xuống đường rầm rộ hôm qua theo lời kêu gọi của tổ chức Manif Pour Tous, một phong trào chống giới đồng tính được quyền kết hôn. Thế nhưng Ukraine vẫn là trọng tâm của các tờ báo trong ngày.
Bên cạnh các bài báo nói về quyết tâm của đối lập Ukraine kiên trì đương đầu với chính quyền dù bị đàn áp thô bạo, đáng chú ý hơn cả là bài phân tích trên tờ Les Echos mang tựa đề Ukraine và mối lo sợ của Nga trước khát vọng dân chủ.
Tác giả bài viết là giáo sư Dominic Moisy, giảng dạy tại trường King's College ở London, và ông cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu của Pháp về quan hệ quốc tế. Trong bài phân tích khá dài của giáo sư Moisy, ông đưa ra những điểm chính như sau. Thứ nhất, không thể phủ nhận những mối liên hệ mật thiết cả về văn hóa lẫn lịch sử giữa Ukraine với nước Nga. Và tất cả mọi người đều biết rằng nước Nga không muốn Ukraine thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của mình. Thế nhưng, điểm thứ hai đáng chú ý trong bài viết của giáo sư Moisy đó là, bên cạnh những tính toán chiến lược ấy, thì điều khiến Moscow lo sợ hơn cả hiện nay chính là đe dọa dân chủ. Bởi vì từ hai tháng qua, người dân Ukraine đã liên tục xuống đường để chống đối chế độ của Tổng thống Yanukovych thân với Nga. Giá lạnh, rồi bạo lực của cảnh sát Ukraine đã không làm người biểu tình thối chí. Trước áp lực của đường phố, rốt cuộc thì chính quyền Kiev cũng đã phải ít nhiều nhượng bộ. Điều khiến nước Nga của Tổng thống Putin lo sợ hơn cả, đấy là nguy cơ đối lập Nga theo chân người biểu tình Ukraine. Về câu hỏi liệu rồi tương lai Ukraine sẽ đi về đâu, giáo sư Moisy trả lời, đành rằng đối lập của Ukraine đã ròng rã đương đầu với chính quyền, và đây là đợt biểu tình quyết liệt nhất diễn ra ở châu Âu kể từ những năm 1990 tới nay. Thế nhưng, ít có khả năng Ukraine lâm vào nội chiến bởi hai lý do. Một, là về phía chính quyền thì tầm hoạt động của Tổng thống Yanukovych rất hạn hẹp. Kiev đang chịu sức ép của Moscow, Tổng thống Putin từ Điện Kremlin không muốn trông thấy hồ sơ Ukraine gây nhiễu trong thời gian mà nước Nga tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông Sochi. Hơn nữa, giới tài phiệt của Ukraine vốn là điểm tựa của ông Yanukovych cũng bằng mọi giá muốn tránh khỏi kịch bản Ukraine bị Liên hiệp châu Âu hay là Hoa Kỳ trừng phạt về phương diện kinh tế. Yếu tố thứ hai khiến Ukraine ít có khả năng lún sâu thêm vào cảnh máu lửa là do bản thân phe đối lập cũng đang thiếu một nhân vật lãnh đạo có tầm cỡ. Cựu vô địch quyền Anh, ông Vitali Klitschko, được tín nhiệm, thế nhưng ông lại là một nhà lãnh đạo thiếu kinh nghiệm. Trong bối cảnh đó, chuyên gia về quan hệ quốc tế của Pháp, giáo sư Dominic Moisy cho rằng, Liên hiệp châu Âu phải ý thức được là tương lai Ukraine cũng quan trọng, không kém gì tương lai của một đất nước thành viên trong Liên hiệp, và Bruxelles do vậy không nên nhượng bộ trước những tính toán của Moscow.
Nhìn sang châu Á, về cuộc bầu cử Thái Lan, các phòng phiếu, con tin của đối lập Thái là tựa của báo Le Figaro, trong lúc tờ Le Monde quan tâm đến nhân vật Thaksin, sống lưu vong nhưng cựu thủ tướng Thái tiếp tục phân hóa đất nước mình.
Đặc phái viên của tờ Le Figaro mô tả lại cảnh người dân ở thủ đô Bangkok tối ngày hôm qua say men chiến thắng. Trên khán đài, lãnh đạo của phong trào đối lập, ông Suthep Thoksobong đã dõng dạc tuyên bố là Thái Lan đã lãng phí tiền bạc và thời gian với cuộc tuyển cử ngày hôm qua. Ông này hứa hẹn với hàng chục ngàn người có mặt tại chỗ là sẽ tiếp tục đưa con rối Yingluck ra trước vành móng ngựa. Trước tỷ lệ tham gia quá thấp, cuộc tuyển cử hôm qua đã đẩy Thái Lan lún sâu thêm vào ngõ cụt. Tờ báo trích lời một nhà nghiên cứu và cũng là một thành viên tích cực trong hàng ngũ của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ ở Thái Lan. Theo đó thì khủng hoảng hiện tại như là một trận đấu võ quyền Anh, mà ở đó ông Suthep vừa giành được bàn thắng ở hiệp 1. Cuộc đọ sức đó sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng nữa. Bế tắc chính trị nói trên, theo nhà báo Bruno Philippe của tờ Le Monde, bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất, đó là sự hận thù của một phần dân chúng Thái Lan đối với cựu thủ tướng đã bị lật đổ, ông Thaksin Shinawatra. Dù đã phải sống lưu vong từ nhiều năm qua, thế nhưng nhân vật này tiếp tục phủ bóng lên toàn cảnh chính trị đất nước ông. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao mà nhà tài phiệt này lại bị tầng lớp trung lưu ghét như vậy ngay trên quê hương mình? Tác giả bài báo trích dẫn một chuyên gia của Pháp thuộc Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ quốc tế, đó là ông Nicolas Revis, để trả lời cho câu hỏi này. Theo đó, thì Thaksin đã muốn áp đặt một đường lối lãnh đạo cứng rắn, độc đoán với tham vọng duy nhất, đó là thâu tóm quyền lực, để rồi bảo đảm tăng trưởng kinh tế và phục vụ quyền lợi cho giới áp phe trên quê hương ông.
Trở lại với phần thời sự nước Pháp trong lĩnh vực xã hội, cuộc tuần hành hôm qua của giới chống các cuộc hôn nhân đồng tính trên đường phố Paris và Lyon đã được các tờ báo trong ngày nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau. Đối với tờ Le Figaro Thiên Hữu và báo Công giáo La Croix thì đó là một cuộc xuống đường để bảo vệ những giá trị truyền thống của gia đình, chống lại các dự án mở đường cho việc các cặp đồng tính được quyền thụ thai nhân tạo hoặc nhờ người khác mang thai.
Về phần các tờ báo cánh tả như Libération hay là tờ báo Cộng sản L'Humanité, thì cuộc xuống đường ngày hôm qua do các phong trào phản động đề xướng, căn cứ trên những thông tin sai lệch, và tờ báo này chơi chữ giữa hai từ Manif và Manif. Chữ Manif trong tiếng Pháp là chữ tắt của Manifestation, có nghĩa là biểu tình, thế còn từ Manif là chữ tắt của Manipulation, có nghĩa là thao túng. Tác giả bài báo ngụ ý, hàng chục ngàn người đã xuống đường tuần hành ngày hôm qua nhân danh những giá trị truyền thống của gia đình. Thực ra, họ đã bị một phần trong xã hội thao túng. Tổ chức Manif Pour Tous ngay từ đầu đã chống luật cho phép các cặp đồng tính kết hôn. Họ đã chụp mũ chính phủ Pháp đang do đảng xã hội lãnh đạo muốn phá hoại mô hình gia đình truyền thống. Tờ Libération bồi thêm, thành phần này quên mất rằng quyền được kết hôn giữa những người cùng hay là khác giới tính đã hiện hành tại 18 quốc gia hiện nay. Đấy là một sự lựa chọn, là một quyền tự do.
Trước khi khép lại các tờ báo trong ngày, xin điểm qua bài viết trên phần trang quốc tế của tờ Le Monde. San hô, nạn nhân của chính phủ Úc. Chính phủ Úc vừa bật đèn xanh cho một dự án mở rộng cảng Abopon, bang Queensland. Đây là một cảng chuyên dành cho khu vực xuất nhập khẩu than đá. Mục tiêu sau cùng của chính quyền thuộc cánh bảo thủ ở Canberra hiện tại là biến cảng này thành một địa điểm trung chuyển than đá số một của thế giới.
Vấn đề đặt ra là quyết định mở rộng cảng Abbot Point đe dọa trực tiếp đến dạng san hô lớn nhất trên thế giới, và một khi được mở rộng thì cảng này hàng năm sẽ thải ra thêm khoảng 3 triệu mét khối rác. Khối lượng rác đó sẽ được thả ra ngay giữa phạm vi của dạng san hô vốn đã được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách các di sản thế giới. Great Barrier Reef trải dài trên 2.600 km và trên một diện tích rộng hơn 340.000 cây số vuông. Đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch vào bậc nhất của nước Úc. Hiện nay, dạng san hô nổi tiếng này đem về hàng năm gần 4 tỷ euro cho nước Úc và bảo đảm công ăn việc làm cho gần 70.000 nhân viên. Tờ Le Monde được không quên nhắc lại, đảng cầm quyền tại Úc hiện nay chưa bao giờ xem trọng các vấn đề về sinh thái, môi trường, vào lúc mà quốc gia nào cũng nỗ lực vận động để các danh lam thắng cảnh của họ được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại, thì chỉ riêng tại Úc, cuối tháng riêng vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Môi trường là ông Greg Hunt lại năn nỉ UNESCO hãy rút phân nửa diện tích khu rừng ở bang Tasmania ra khỏi danh sách những di sản của thế giới. Lý do được Canberra đưa ra là các khu rừng nói trên đã bị xuống cấp một cách đáng kể và bị khai thác quá độ. Bộ trưởng Bộ Môi trường của nước Úc quên mất rằng năm ngoái UNESCO đã đưa quần thể thiên nhiên này vào danh sách với dụng ý khuyến khích chính phủ Úc trùng tu lại di sản quý hóa mà thiên nhiên đã tặng cho châu lục này.
Tiếp tục chương trình là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với đề tài Hoãn xây nhà máy hạt nhân sẽ là quyết định sáng suốt. Chương trình có sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam đã dự trù ngay từ năm nay sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, nhà máy Ninh Thuận 1, với sự trợ giúp của tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom. Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023. Ngoài Ninh Thuận 1, chính phủ Việt Nam đã chọn các tập đoàn Nhật để xây dựng một nhà máy điện nguyên tử thứ hai cũng tại tỉnh Ninh Thuận, với hai lò phản ứng đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ những năm 2023-2024. Thế nhưng theo tờ Tuổi Trẻ số ra ngày 16 tháng Giêng vừa qua, trong một cuộc họp ngày hôm trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố rằng phải đình hoãn dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 cho đến năm 2020 nhằm bảo đảm an toàn nhất, hiệu quả nhất cho dự án này. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố như trên sau khi trước đó một tuần, trong một chuyến viếng thăm Việt Nam, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano đã khuyên Hà Nội không nên vội vàng tiến đến năng lượng nguyên tử và trước hết phải bảo đảm có đủ khả năng để vận hành một nhà máy hạt nhân. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, hoan nghênh tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và theo giáo sư Hiển, nếu thật sự ông Dũng quyết định đình hoãn dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, thì đây sẽ là một quyết định sáng suốt. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với giáo sư Phạm Duy Hiển. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Phạm Duy Hiển. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư Phạm Duy Hiển, ông là một trong những người mà từ lâu vẫn chủ trương là Việt Nam nên hoãn việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên. Vậy thì trước hết ông có suy nghĩ như thế nào khi nghe tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận 1 nên được dời lại cho đến năm 2020 thay vì ngay từ năm nay?
Vâng, thưa anh, cũng thưa quý vị khán giả, thông tin đấy tất nhiên là Thủ tướng nói ra chúng tôi hiểu chưa phải là cái quyết định cuối cùng anh ạ. Có nhiều người nói rằng là muốn có cái quyết định cuối cùng thì phải đưa ra Quốc hội, tôi thì không rõ là cái việc đó có làm hay không, nhưng mà cách nói của Thủ tướng ấy, người mà có cái quyền quyết định khá là lớn trong chuyện này, cho chúng tôi và rất nhiều người khác có một cái niềm tin là cái việc đó sẽ phải là như vậy. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi phải nói rằng đấy là một cái quyết định sáng suốt, hợp lòng dân, và có thể nói nếu như mà Thủ tướng quyết tâm thi hành quyết định này thì phải nói đấy là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh chính trị rất là cao. Để hiểu cái bối cảnh của cái việc Thủ tướng nêu lên cái ý kiến như vậy, ta phải đi trở lại từ đầu, thậm chí trước đây 10 năm. Và tôi xin lỗi quý vị khán giả là có nói một số ý kiến mà nó có liên quan đến cá nhân của mình hơi nhiều một tí, là bởi vì tôi nhớ rõ. Và cái thứ hai cũng có lẽ là bởi vì ngay từ đầu trong cái giới khoa học, mà đặc biệt là khoa học hạt nhân ấy, tôi là cái người quán triệt từ đầu đến bây giờ là chưa nên làm vội. Và dĩ nhiên là bây giờ thì nghe Thủ tướng nói như thế thì tôi rất là vui mừng.
Thưa giáo sư, như thế thì xin ông có thể nhắc lại là dựa trên những lý do nào mà ông vẫn chủ trương là Việt Nam chưa nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ạ?
cách đây hơn 10 năm, lúc bắt đầu nói câu chuyện điện hạt nhân ở Việt Nam mà chưa có quyết định gì cả, thì tôi còn viết một cái bài đăng trên báo Tuổi Trẻ, nói rằng là điện hạt nhân tại sao phải vội. Và trong đó tôi phân tích khá là rõ, tức là Việt Nam chưa đến cái mức cần phải làm vội như thế. Và lại cái vấn đề làm điện hạt nhân nó không phải là cái chuyện là ta muốn làm là được, mà cái điều kiện có đủ hay không đủ để mà làm. Và cái điều lo ngại nhất tức là cái tính kỷ luật của cái người Việt Nam mình, từ cái sản xuất kiểu nông đi lên công nghiệp hiện đại thì cái tính kỷ luật đó chưa cao. Tôi cũng nói thêm rằng là điện hạt nhân cũng không an toàn như là mọi người tưởng, điện hạt nhân cũng không rẻ như mọi người tưởng. Thế sau đó một thời gian thì cái lúc mà cao trào nhất ấy là năm 2009, là cái lúc mà Bộ Công Thương đưa cái đề án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ra trình ra Quốc hội. Lúc đấy Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam có gửi một cái kiến nghị lên Quốc hội. Và cái kiến nghị đó cũng trên cơ sở cái bài phát biểu của tôi tại Liên Hiệp Hội, phân tích rất nhiều khía cạnh cho thấy rằng chưa nên làm vội như thế. Thì rất tiếc là Quốc hội lúc bây giờ cũng thông qua, và có lẽ đây là lần đầu tiên mà một cái Quốc hội của Việt Nam thông qua một cái quyết định mà với gần như 1/4 số đại biểu Quốc hội là không đồng tình.
Thưa giáo sư, vậy thì lý do vì sao mà lúc đó Quốc hội Việt Nam lại thông qua dự án này, mặc dầu là cũng có rất nhiều người không đồng tình?
Cái lý do thứ nhất là chúng ta thiếu điện lắm, và đưa lên một cái con số là dự khoảng năm 2020 là chúng ta cần phải có một cái lượng điện tiêu thụ là ít nhất là vào khoảng 340 tỷ kWh. Thì đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là chúng ta không còn cái nguồn nào cả. Vào cái năm 2020 tất cả đều khai thác hết rồi. Do đó cho nên chỉ còn điện hạt nhân. Lý do thứ ba là điện hạt nhân rẻ so với các khác. Thì đấy là cái ba lý do thuyết phục Quốc hội là phải làm điện hạt nhân. Và do đó cho nên sau khi có cái quyết định của Quốc hội thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Nga và có ký một cái hiệp định với Nga về cái việc là cái nhà máy điện hạt nhân đầu tiên là sẽ do Nga đứng ra xây dựng. Tiếp theo là xảy ra cái vụ Fukushima đầu năm 2011. Tai nạn Fukushima làm cho toàn thế giới là sững sờ, thấy rằng là hóa ra điện hạt nhân nó không an toàn. Và cái vấn đề xử lý những tai nạn như thế cũng không dễ dàng một tí nào cả. Người Việt Nam thấy rất rõ chuyện đó, nhưng cũng rất là lạ là một số giới chức của Việt Nam lúc bây giờ thì là nói rất là rắn. Tôi nhớ có những vị có trách nhiệm nhất định như Quốc hội nói rằng không, chúng ta vẫn cứ làm như cũ, không có vấn đề gì thay đổi cả. Rồi thì có vị viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử là cái nơi mà tôi làm việc trước đây và tôi lãnh đạo trước đây, thì vị ấy nói rằng là không, chúng ta sẽ có công nghệ hiện đại hơn Nhật rất nhiều. Thế thì từ đó đến nay thì chúng ta có những cái động tác chuẩn bị để mà làm điện hạt nhân. Nhưng mà cũng cảm thấy rằng rất là khó khăn, nhất là vấn đề đào tạo nhân lực. Nga thì họ giúp đào tạo, nhưng mà đấy là những sinh viên đại học thôi. Còn cái quan trọng nhất là những đào tạo chuyên gia thì lung tung vô cùng, không biết cách nào để mà có những cái chuyên gia. Trước cái tình hình đó thì tôi nghĩ rằng là những cái người lãnh đạo của Việt Nam cũng thấy không đơn giản. Nhưng có lẽ tôi cho rằng một cái tác động mà cũng có ý nghĩa là gần đây có cái cuộc đi thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế người Nhật, ông là Amano. Ông này cuối năm 11 có thăm Việt Nam một lần sau vụ Fukushima. Khi đó thăm Việt Nam thì ông ấy nói khá là đơn giản là Việt Nam làm điện hạt nhân là tốt và làm đúng và tin tưởng là Việt Nam sẽ thành công. Cuối năm 13 thì ông ấy sang lại, tức là sau 2 năm thì ông lại nói khác. Ông nói rằng là không nên vội vàng làm điện hạt nhân mà phải chuẩn bị rất kỹ. Trong nước mà nói thì các vị lãnh đạo có khó mà nghe, nhưng mà một cái người có cái quyền năng như thế nói thì nó có thể có cái tác động rất là lớn. Tại vì sao sau 2 năm mà ông lại thay đổi ý kiến như vậy? Là bởi vì chính trong suốt cái thời gian 2 năm, 3 năm vừa rồi, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và nhiều nước có cử những chuyên gia sang Việt Nam đánh giá tình hình và giúp Việt Nam làm chuyện này chuyện khác. Nếu mà những cái người mà không vì những cái chuyện quyền lợi riêng về những cái chuyện đại diện cho các tập đoàn sản xuất năng lượng hạt nhân, thì tôi chắc rằng tất cả những người có một cái tâm tốt đều có thể nhận xét rằng là chúng ta chưa đủ sức để mà làm được nhà máy điện hạt nhân, để mà xây được, để mà vận hành được. Lực lượng chúng ta quá mỏng và luật pháp của chúng ta, tất cả cơ sở hạ tầng cũng đều rất yếu kém. Thậm chí có nhiều cái là phải sửa lại toàn bộ, nếu không thì không giải quyết được. Ví dụ như cái cơ quan an toàn, cơ quan bây giờ các nước là người ta yêu cầu nó phải tách ra, nó không có dính gì vào với các cái cơ quan quản lý hoặc là các cơ quan điều hành cả. Thế nhưng mà mình thì bây giờ là vẫn là như vậy. rồi thì là xét duyệt các cái nhà máy điện hạt nhân thì theo luật năng lượng nguyên tử của Việt Nam thì vẫn là Bộ Công Thương xét duyệt, thì những cái đó họ thấy không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà cái vấn đề gây go nhất, vấn đề nhân lực trình độ cao thì lúng túng vô cùng, cho đến bây giờ vẫn không thấy có cách gì. Nga họ đào tạo sinh viên cho mình và họ lúc nào nó nhân lực họ nói chúng tôi đào tạo cho các anh. Nhưng mà cái người chỉ huy, cái người chịu trách nhiệm, nếu mà có những cái sự cố, những cái chuyện này chuyện khác phải quyết định nó như thế nào thì chúng ta không có cái người đó. Vậy thì xây dựng nhà máy điện hạt nhân là hoàn toàn phó thác cho những cái chuyên gia từ nước ngoài. Thậm chí Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cũng có nói là sắp đến nếu mà có xây dựng thì cái giám sát thi công là chúng ta cũng phải thuê chuyên gia nước ngoài. Do đó cho nên Thủ tướng nói rất đúng, tức là chúng ta làm điện hạt nhân thì có an toàn nhất và có hiệu quả nhất thì mới làm. Chừng nào chưa đạt được thì chưa làm. Thế là ta mới nói cái vấn đề an toàn là vì con người thôi, còn vấn đề hiệu quả thì sao? Anh xây một cái nhà máy điện tốn rất là nhiều tiền, đầu tư vào nhà máy điện ít nhất là 10 tỷ đô la. Thế nhưng mà 10 tỷ đô la với cái cách kinh doanh như hiện nay thì làm sao mà có lời được? Và do đó cho nên nhà nước phải bù ra tất nhiên. Và cũng sẽ thấy rằng là trong bối cảnh đó thì rất nhiều cái nguồn năng lượng khác là nó có thể thay thế được để giải quyết cái vấn đề này.
Thưa giáo sư Phạm Duy Hiển, thì lúc đầu ông có nói rằng là nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra được quyết định đình hoãn dự án nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận 1 thì đây sẽ là một quyết định sáng suốt. Nhưng mà điều đó có nghĩa là hiện giờ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn là chính phủ Việt Nam sẽ ra quyết định tạm ngưng dự án này à?
Có một số người nào đấy không muốn chậm lại, bởi vì ngành Rosatom là cái tổ chức cung cấp thiết bị nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam, thì ngay sau khi Thủ tướng tuyên bố một ngày hôm sau, thì Rosatom tuyên là Nga vẫn khởi công năm 2017. Đấy thì chúng ta thấy rằng là nó không đơn giản. Vậy thì cũng phải chờ xem quyết định sắp tới sẽ là như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ nhắc lại, tức là một cái quyết định như vậy là rất sáng suốt, rất hợp lòng dân.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì nếu trong trường hợp mà Việt Nam dứt khoát khoảng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên á, thì theo giáo sư chúng ta phải tìm những nguồn năng lượng nào để mà có thể đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng của Việt Nam ạ?
Việt Nam không thiếu điện, cái này có thể một số người không đồng ý, nhưng mà cho đến bây giờ thì thấy càng ngày ý kiến của tôi càng đúng với thực tế. Dự báo sản lượng điện tiêu thụ năm 2020 là 340 tỷ kWh là một cái dự báo rất là lớn, không đúng. Thực tế là chúng ta dẫu có tiêu thụ điện với tốc độ như hiện nay thì cũng không cần đến cái mức như thế. Tôi nói rất nhiều lần, tức là Việt Nam xài điện rất là không hiệu quả. Trong những năm gần đây, người Việt Nam làm ra được 1 đô la Mỹ thì phải tiêu thụ mất gần 1 kWh điện. Trong khi đấy thì người Thái Lan tiêu thụ 1 kWh, người ta làm ra gần 2 đô la. Philippines và Indonesia tiêu thụ 1 kWh, người ta làm gần 3 đô la. Tại sao lại mình lại xài điện lãng phí so với những cái nước xung quanh mình? Điện dùng vào những cái công trình không mang lại hiệu quả. Và điện được tiêu thụ bởi những hãng nước ngoài, người ta vào, người ta đưa những cái công nghệ tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Thế do đó cho nên nó xảy ra một cái tình trạng như vậy. Nếu mà chúng ta biết giải quyết cái bài toán kinh tế, làm thế nào mà sử dụng năng lượng có hiệu quả, thì cái nền kinh tế của chúng ta này nó sẽ rất là sáng sủa. Là bởi vì những cái gì chúng ta đầu tư là chúng ta thấy có hiệu quả. Mấy năm gần đây, trong thời gian mấy tháng gần đây, các nhà kinh tế nói rất nhiều về các thông tin là đầu tư của chúng ta không có hiệu quả. Và tôi đi về một số vùng nông thôn tôi cũng thấy như vậy. Tức là người ta xây đường, xây xá, làm tất cả thứ nhưng không có ô tô chạy. Cái đầu tư như vậy là nó tốn rất là nhiều điện, xi măng, sắt thép đều phải có điện cả. Cho nên nếu mà nhà nước xem xét lại cái bài toán đó thì đấy là một cái có thể nói là lớn vô cùng. Với cái tình trạng hiện nay rất khó, là bởi vì EVN là người ta quản cái điện này. Nhưng mà Thủ tướng ấy thì hôm vừa rồi có nói nếu năm 2020 mà thiếu điện thì xây những cái nhà máy chạy khí ở trong miền Nam và xây 5.000 MW thay cho hai cái nhà máy điện. Thì tôi thấy đấy là một hợp lý, đơn giản hơn rất nhiều, rẻ hơn rất nhiều. Còn khí thì như vậy tức là chúng ta vẫn có đủ khí để mà xài. Tại sao lại phải vội? Cái thứ hai nữa, tức là nếu như mà Thủ tướng đoán được trong 6 năm, thì trong thời gian 6 năm sắp tới sẽ là cái thời gian rất là thử thách đối với điện hạt nhân trên toàn thế giới và ở nước Việt Nam cũng vậy. Vì bây giờ người ta đang chuyển về cái sử dụng năng lượng tái tạo, mà ở Việt Nam cụ thể là gió. Gần đây có một vài nhà máy điện gió, phong điện đấy đã xuất hiện. Ví dụ như các nước trên thế giới là Đan Mạch, cách đây mấy hôm là họ nói rằng là bây giờ điện gió của họ là chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cái điện ở Đan Mạch. Trong 5-6 năm tới, với cái sự tăng tốc về phát triển năng lượng tái tạo và cụ thể là điện gió trong cái trường hợp này, thì sẽ càng ngày càng thấy rằng là điện hạt nhân sẽ không cạnh tranh được. Cái thứ hai nữa, trong bản thân điện hạt nhân, cái công nghệ của nó cũng có những cái thay đổi, nó có cải tiến rất là an toàn. Như là ở Mỹ người ta làm cùng rất nhiều nước khác, sản xuất các cái nhà máy điện hạt nhân công suất bé thôi, vào khoảng vài trăm MW, nhưng mà có thể là lắp thành từng mô đun, đưa trở thẳng đến lắp tại nơi. Đến năm 2020 ta bắt đầu xây nhà máy điện hạt nhân, thì lúc bây giờ cũng không có cái gì là muộn cả. Là bởi vì vẫn có đủ cái nguồn năng lượng. Thủ tướng đã nói là sẽ xây nhà máy chạy khí, thì như vậy tức là ông bảo đảm rằng là có khí để mà chạy. Cho nên tôi thấy không có việc gì phải lo lắng cái chuyện này. Còn nếu mà từ nay đến đó đẩy mạnh cái chính sách sử dụng có hiệu quả, Việt Nam thì càng tuyệt vời nữa, là bởi vì lúc bây giờ cái điện nó giảm rất nhiều. 2 năm vừa rồi, công nghiệp của Việt Nam đã chuyển sang cái công nghệ cao. Và cái đó không phải của Việt Nam, mà đó là những cái nước ngoài nó đầu tư, và cụ thể là Hàn Quốc. Xuất khẩu của Việt Nam năm vừa rồi là 14 tỷ đô la là từ các cái nhà máy của Hàn Quốc mà lắp ráp điện thoại di động. Bây giờ chúng ta đi nhiều nơi trên thế giới thấy những cái điện thoại thông minh của Hàn Quốc, thì mở vào ở trong đấy thì thấy là made in Việt Nam rất nhiều. Và như thế đấy cũng là một cách 10 mấy tỷ đô la so với lại những cái nhà máy luyện thép, nhưng máy làm xi măng cũng gần đấy tốn bao nhiêu là điện, trong khi đó cái nhà máy mà lắp ráp điện thoại di động của Hàn Quốc hầu như không tốn điện. Chính vì thế mà trong độ 2 năm vừa rồi, mỗi một năm sản lượng điện tiêu thụ của Việt Nam chỉ tăng vào khoảng 9%, mấy năm trước là 15%. Thế thì chúng ta thấy là có một cái triển vọng để cho thấy từ giờ đến năm 2020, nhu cầu về điện ở Việt Nam không như trước đây những cái người làm kế hoạch tính toán. Với cái tình hình như hiện nay thì người ta cũng thấy giá thành của cái năng lượng tái tạo và điện gió càng ngày nó càng giảm. Trong khi đó chưa thấy có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng giá thành về điện hạt nhân giảm cả. Nếu mà chúng ta vẫn cứ xây những cái nhà máy công suất rất là lớn như thế, thì cái đầu tư vào để mà bảo đảm an toàn cho nó cực kỳ nặng nề.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về việc chính phủ Việt Nam có thể ra quyết định đình hoãn xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.
RFI.
RFI.
Quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nga bất lực trong việc ngăn chặn đồng tiền mất giá. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do cô Na Pháp Khôn đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Green Garden do ca sĩ Laura Mvuva tượng.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so clear now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
Ooh, wow.
A butterfly, hide the tree top, down again, put my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Yeah.